thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao, Đài Truyền thanh Truyền hình và Thư viện thành phố Thái Nguyên. Trung tâm chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2019.
Theo báo cáo thường niên về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2018 mới được Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố, tỉnh Thái Nguyên đạt tổng điểm là 64,24. Với kết quả này, tỉnh ta xếp thứ 18 trong toàn quốc, tụt 3 bậc và thấp hơn 0,21 điểm so với năm 2017.
Trong những năm qua, các tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Chuyên mục Lao động và Công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện chương trình hội nghị toàn quốc Ban chấp hành Trung hội hữu nghị Việt Nam Lào tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên, chiều ngày 8 tháng 4, đoàn đại biểu Trung hội hữu nghị Việt Nam Lào do đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Lào làm trưởng đoàn, đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã dâng hiến cả tuổi xuân của mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Ngay sau lễ dâng hương, đoàn đã thăm khu trưng bày tài liệu hiện vật thanh niên xung phong đại đội 915 đội 91 Bắc Thái. Để cùng ôn lại truyền thống vẻ vang và sự hy sinh to lớn của 60 đội viên thanh niên xung phong đại đội 915 đội 91 Bắc Thái vào đêm 24 tháng 12 năm 1972 tại khu vực Ga Lu Xá khi đang làm nhiệm vụ bốc dỡ hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam. Xem phim tài liệu về 60 thanh niên xung phong và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại phòng chiếu phim của khu di tích thanh niên xung phong 915 Gia Sàng. Theo chương trình hội nghị toàn quốc, Ban chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Lào sẽ tiến hành từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 4. Hội nghị sẽ bàn về các chương trình mục tiêu công tác năm 2019, xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến về hoạt động đối ngoại giữa hai quốc gia Việt Nam Lào.
Chiều ngày 8 tháng 4, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Tham dự lễ công bố có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện một số phòng ban của thành phố và cán bộ viên chức của ba đơn vị sáp nhập. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên được thành lập theo quyết định số 4.499 QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao, Đài Truyền thanh Truyền hình và Thư viện thành phố Thái Nguyên, trung tâm trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, đơn vị chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2019, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm một giám đốc, 6 phó giám đốc, 4 tổ chuyên môn, hành chính, tổng hợp kỹ thuật, nghiệp vụ truyền thanh truyền hình, nghiệp vụ văn hóa thể thao và nghiệp vụ thư viện. Sau khi sáp nhập Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên có tổng số 68 cán bộ viên chức lao động. Trung tâm Văn hóa Truyền thông thành phố Thái Nguyên có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin, nâng cao dân trí và hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Tại buổi công bố quyết định, thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Quản Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã trao quyết định thành lập trung tâm, quyết định bổ nhiệm chức danh giám đốc trung tâm cho đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên và các phó giám đốc trung tâm.
Sáng ngày 8 tháng 4, Đảng ủy Phường Trung Thành tổ chức hội nghị công bố quyết định Bí thư Đảng ủy Phường Trung Thành nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thành ủy Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thị Hường, Phó Ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên, công bố quyết định số 976 ngày 4 tháng 4 năm 2019 của Thành ủy Thái Nguyên về việc điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Giám đốc Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Trung Thành, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Văn Thưởng. Trên cương vị mới là Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng trong công tác lãnh đạo, xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh tập thể, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng bộ thành phố giao. Trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Văn Thưởng hứa sẽ cố gắng tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ phường Trung Thành, phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong tháng 3, số lượng hành khách vận chuyển ước đạt 1,6 triệu lượt khách. Tính chung quý 1, số lượng hành khách vận chuyển đạt 4,9 triệu lượt người, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Trong đó, vận tải đường bộ 4,8 triệu lượt hành khách, còn lại là vận tải đường thủy và đường sắt. Đối với vận tải hàng hóa, khối lượng được vận chuyển trong tháng ước đạt 3,5 triệu tấn. Tính chung cả quý 1, ước đạt 10,6 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ. Với số lượng hành khách và hàng hóa được vận chuyển như trên, tổng doanh thu vận tải trên địa bàn tỉnh tháng 3 ước đạt 352 tỷ đồng, tính chung cả quý 1 ước đạt 1.062 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 811 tỷ đồng, vận tải hành khách ước đạt 198,6 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 52,2 tỷ đồng.
Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch số 3 ngày 29 tháng 3 năm 2019, vận động xây dựng quỹ nhân đạo năm 2019. Theo kế hoạch, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có thể ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản về tài khoản Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, mức vận động ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương. Đối với người lao động trong các doanh nghiệp, vận động ủng hộ tối thiểu 1 ngày thu nhập. Đối với các hộ gia đình, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh sinh viên ủng hộ tùy theo khả năng. Ở các phường xã, tùy theo tình hình thực tế, ban vận động phường xã quy định mức ủng hộ phù hợp. Thời gian vận động cao điểm được tổ chức trong tháng 5 năm 2019. Ngoài thời gian vận động cao điểm, Hội Chữ thập đỏ thành phố, đơn vị thường trực ban vận động quỹ nhân đạo thành phố Thái Nguyên thường xuyên tiếp nhận mọi sự ủng hộ của các đơn vị và các cá nhân. Quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên được tổ chức và hoạt động vì mục đích nhân đạo và phát triển cộng đồng, không vì lợi nhuận, nhằm phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, thương người như thể thương thân để giúp đỡ các đối tượng dễ bị tổn thương, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người nghèo về vật chất và tinh thần, giúp họ vươn lên hòa nhập cuộc sống cộng đồng. Rất mong các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, phường và nhân dân trên toàn thành phố hưởng ứng xây dựng quỹ nhân đạo thành phố Thái Nguyên năm 2019. Mọi sự ủng hộ bằng tiền mặt gửi về phòng 48, tầng 5, trụ sở làm việc khối các đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố, địa chỉ phố Đội Giá, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, hoặc ủng hộ qua tài khoản Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên, số tài khoản 3761-0103-5680-91999 tại kho bạc thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, 64,24 là tổng điểm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Thái Nguyên năm 2018 vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USS công bố. Với kết quả này, Thái Nguyên xếp thứ 18, tụt 3 bậc và thấp hơn 0,21 điểm so với năm 2017. Làm gì để cải thiện vị trí xếp hạng trong những năm tới và những vấn đề gì được đặt ra từ kết quả này?
Trong 10 chỉ tiêu thành phần để chấm điểm của chỉ số PCI của Thái Nguyên, có 6 chỉ số bị giảm điểm, gồm gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. 4 chỉ số còn lại tăng điểm, gồm chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của chính quyền tỉnh. Tăng điểm mạnh nhất năm nay là chỉ số cạnh tranh bình đẳng, từ 5,16 điểm năm 2017 lên 5,80 điểm, tăng 0,64 điểm. Còn chỉ số giảm điểm nhiều nhất là gia nhập thị trường, từ 7,27 điểm xuống 6,91 điểm, giảm 0,36 điểm. Thực tế cho thấy các chỉ số giảm điểm tuy không nhiều, chỉ từ 0,01 đến 0,36 điểm, tổng giảm là 0,85 điểm, còn các chỉ số tăng điểm thì lại khá cao, từ 0,21 đến 0,64 điểm, tổng tăng là 1,35 điểm. nhưng do có tới 3 chỉ số giảm điểm có trọng số chiếm 20% tổng điểm, trong khi các chỉ số giảm điểm lại đều có trọng số thấp. 3 chỉ số chiếm 5% tổng điểm, 1 chỉ số chiếm 10%, nên tính chung tổng điểm sau khi nhân với trọng số thì tổng điểm của tỉnh giảm 0,21 điểm so với năm 2017. Đáng chú ý, gia nhập thị trường là liên tục bị giảm điểm 3 năm gần đây, từ 8,84 điểm năm 2015 xuống còn 8,62, rồi 7,27 và đến năm 2018 là 6,91 điểm. Không vui là tâm trạng cũng là chia sẻ của ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên khi nói về kết quả PCI của tỉnh năm 2018. Ông Quang cho rằng, trong những năm qua, đặc biệt là năm 2018, tỉnh ta đã có rất nhiều nỗ lực nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động. Đơn cử như việc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có sự tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương tiếp xúc cử tri và đối thoại với doanh nghiệp hồi cuối tháng 11 năm 2018 để lắng nghe, giải quyết các ý kiến thắc mắc của doanh nghiệp. Theo đó, đã có 95 đề nghị của doanh nghiệp được gửi tới trong dịp này. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời, giải quyết ngay sau hội nghị. Theo đó, nhiều vấn đề của doanh nghiệp đã được quan tâm giải quyết. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những nội dung chưa được trả lời, giải quyết hoặc có nhưng chưa thỏa đáng, còn chung chung hình thức. Cũng có cả nội dung đã trả lời khá rõ nhưng doanh nghiệp vẫn tiếp tục phải chờ đợi. Cũng chung quan điểm này, một giám đốc ngân hàng của tỉnh cho biết, một trong những vấn đề được ngành ngân hàng kiến nghị với tỉnh nhiều lần đó là tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp được cấp quyền sở hữu tài sản trên đất đối với những trường hợp đăng ký thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp hạng nhà hoặc công trình xây dựng mà không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng trong trường hợp phải xin phép. Đây cũng là vấn đề được Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên đề cập tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp và đã được tỉnh trả lời là các doanh nghiệp có nhu cầu cần xác định tài sản trên đất khi không đủ các điều kiện quy định thì đến sở xây dựng để được hướng dẫn cụ thể. Vậy nhưng trên thực tế, số lượng doanh nghiệp được thực hiện thủ tục này còn chưa nhiều. Có doanh nghiệp nộp hồ sơ tới 3 đến 4 tháng mà vẫn chưa được cấp. Đơn cử như trường hợp của công ty cổ phần thực phẩm Cầu Mây, hồ sơ đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất đã được công ty hoàn tất và nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 10 tháng 12 năm 2018 và thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 27 tháng 12 năm 2018. Nhưng đến nay, doanh nghiệp này vẫn chưa nhận được kết quả, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận thêm nguồn vốn ngân hàng. Hay như đối với trường hợp của công ty cổ phần Vương Huy được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thuê đất tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên để sử dụng vào mục đích kinh doanh. Theo quyết định số 128 QĐ-UBND ngày 18 tháng 1 năm 2016, tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, công ty hỏi về việc có được hay không việc miễn giảm tiền thuê đất trong 2 năm đầu. Nếu được thì cơ quan nào thực thi? Theo nội dung công văn số 3695-STNMT-QLDD, thì câu trả lời là công ty thuộc đối tượng được xem xét miễn tiền thuê đất. Vậy nhưng đến giờ, công ty vẫn chưa được miễn giảm. Nguyên nhân do ngành chức năng đang phải chờ công văn hướng dẫn trả lời của cơ quan cấp trên. Một trường hợp khác là của một công ty trong lĩnh vực in ấn. Trước đó, lý do mà công ty này chưa được ngành chủ quản cấp giấy phép hoạt động là thiếu một giấy phép con. Do đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhưng sau đó quy định này đã được tạm dừng áp dụng. Dù vậy, khi công ty đến làm lại thủ tục xin cấp phép thì lý do khác lại được đưa ra. Sự chậm trễ này khiến công ty này không thể mở rộng kinh doanh cũng như bị lỡ nhiều hợp đồng từ phía các đối tác. Vẫn còn nhiều trường hợp khác mặc dù đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo trả lời và quan tâm giải quyết, nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn phải chờ. Nhìn nhận ở góc độ vừa là Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố, vừa là người đứng đầu của một doanh nghiệp, ông Phạm Văn Quang thẳng thắn chia sẻ. Khi điều kiện kinh tế xã hội ngày càng phát triển, doanh nghiệp được hội nhập và hợp tác nhiều hơn, trình độ hiểu biết cũng nâng cao hơn. Cùng với đó là sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các tỉnh, thì việc doanh nghiệp đòi hỏi cấp ủy chính quyền phải quan tâm, đáp ứng nhiều hơn các nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp cũng là điều dễ hiểu. Vì thế, nếu chính quyền không kịp thời thay đổi, sẽ dễ dẫn đến tụt hậu. Và nếu cũng chỉ có sự quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cùng một số sở ngành thôi cũng chưa đủ, mà cần phải có sự vào cuộc trách nhiệm, đúng tinh thần chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới huyện xã. Bởi thế, công tác kiểm tra, giám sát cần phải được tỉnh quan tâm, chú trọng hơn nữa. Và việc cộng đồng doanh nghiệp chấm 6 chỉ số thành phần của PCI năm 2018 giảm điểm hơn năm trước cũng là điều dễ hiểu.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 4 năm 2019 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài viết Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong khối doanh nghiệp. Tiếp theo là phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong 3 tháng đầu năm, các công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã luôn chủ động làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chủ sử dụng lao động thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc chấp hành pháp luật lao động, tham gia vào các hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật tại đơn vị để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Cụ thể, các công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với chuyên môn chăm lo tốt đời sống công nhân viên chức lao động, đặc biệt những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Trong dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị đều thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng và có quà Tết cho người lao động với tổng số tiền là gần 5 tỷ đồng. Trong đó, thưởng Tết bình quân thấp nhất là 1,5 triệu đồng một người và cao nhất là 30 triệu đồng một người đối với khối doanh nghiệp. Khối hành chính sự nghiệp và trường học bình quân từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng một người. Cũng nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao tặng trên 1.000 suất quà với tổng số tiền hơn 400 triệu cho công nhân viên chức, người lao động, học sinh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các tổ chức công đoàn cơ sở cũng đã tổ chức thăm hỏi 1.100 lượt đoàn viên với số tiền là 220 triệu đồng. Từ các hoạt động cũng như chế độ dành cho cán bộ công nhân viên, người lao động của các tổ chức công đoàn cơ sở đã giúp các đoàn viên gắn kết, tin tưởng và phát huy tinh thần tự chủ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cũng như sự phát triển chung của đơn vị.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã luôn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho người lao động, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của đơn vị và sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên.
Với chức năng, vị trí của mình, trong thời gian qua, phần lớn các công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đã phát huy tốt vai trò, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Để làm được điều này, nhiều công đoàn cơ sở đã đổi mới phương pháp hoạt động sáng tạo trong công tác vận động đoàn viên, công nhân lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hăng say lao động sản xuất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Nên nhiều doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, sản xuất kinh doanh còn lãi, việc làm tiền lương của đoàn viên, đời sống công nhân lao động được nâng lên. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy đã có 8 năm làm việc tại khách sạn Dạ Hương. Bản thân chị luôn cảm thấy hài lòng với những chế độ ưu đãi của công ty dành cho bản thân cũng như các lao động khác.
Tôi thấy là tổ chức công đoàn công ty làm đã đem đến cho tôi một cái gì đó rất là gần gũi. Vì là khi mà tất cả công nhân viên ở trong công ty nếu như có ai ốm đau hay bệnh tật gì thì tất cả mọi người trong công ty đều có bớt chút thời gian đến để thăm hỏi động viên. Cũng như là công tác lương thưởng thì cũng đã đáp ứng được cái nhu cầu tối thiểu của bản thân tôi cũng như là các bạn là làm cùng công ty.
Phát huy vai trò tập hợp đoàn kết người lao động trong doanh nghiệp, các cấp công đoàn từ thành phố đến cơ sở đã tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để phong trào thực sự đem lại hiệu quả, Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp phát động thi đua, cụ thể hóa các tiêu chuẩn thi đua cho phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực công tác của các đơn vị doanh nghiệp. Trong khối doanh nghiệp, công đoàn phối hợp với chuyên môn đề ra mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, động viên công nhân lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, nâng cao hiệu suất máy móc thiết bị, xây dựng các công trình, sản phẩm, các đề tài khoa học có giá trị kinh tế cao. Kết quả năm 2018, tính riêng trong khối doanh nghiệp đã có 25 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận và áp dụng vào thực tế sản xuất, có giá trị làm lợi hàng tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải là một trong những doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhằm thúc đẩy công nhân, người lao động hiến kế, làm lợi trong sản xuất. Ông Hoàng Minh Chí, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải nói.
Với chúng tôi thì chúng tôi xác định rằng là tập trung cơ bản cũng vào cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị Thế thì định hướng của tổ chức công đoàn chúng tôi là sẽ hướng vào tổ chức các cái phong trào chuyên đề thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trên các công trường. Như vậy là chúng tôi có thể tách ra trên từng công trường một, công trường nào cũng có thể tổ chức phong trào riêng của mình, và từ đó thì hướng tới việc hoàn thành cái sản xuất kinh doanh chung của đơn vị.
Hiện nay, tổ chức công đoàn khối doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 52 cơ sở với gần 8.500 đoàn viên. Từ những việc làm cụ thể thiết thực của tổ chức công đoàn trong khối doanh nghiệp đã khẳng định công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc của người lao động, bảo đảm được chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Mức lương trung bình của người lao động trong các doanh nghiệp đều đạt từ 5 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Các hoạt động phúc lợi từ thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ đột xuất đều được tổ chức công đoàn trong khối doanh nghiệp thực hiện đầy đủ. Chia sẻ về vấn đề này, ông Tô Hữu Khánh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ cho biết.
Tổ chức Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, chúng tôi là hoạt động cũng có cái bề dày của công đoàn. Thế cho nên là thứ nhất là chăm lo, quan tâm đến cái việc đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Thế từ đó thì cái người lao động người ta mới gắn bó, yên tâm yêu ngành yêu nghề để làm tốt cái công việc, hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ giao được ra.
Với đội ngũ cán bộ công đoàn ở các doanh nghiệp luôn tận tâm vì người lao động nên đã phát huy tốt vai trò của mình, chủ động nắm vững pháp luật và đứng về phía người lao động trên quan điểm pháp luật. Nhờ đó, quyền và lợi ích chính đáng của người lao động được chăm lo bảo vệ. Phong trào sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, cũng như nâng cao uy tín, hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường. Đánh giá về hoạt động của tổ chức công đoàn trong khối doanh nghiệp, ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên khẳng định.
Để đánh giá cái hiệu quả của các cái tổ chức công đoàn trong các cái doanh nghiệp ấy, thì đánh giá trên phương diện ba cái chức năng của tổ chức công đoàn ấy, thì nhìn chung các cái công đoàn ở trong khối doanh nghiệp thì đã thực hiện cũng tốt cái ba chức năng của tổ chức công đoàn. Tuy nhiên mà để nói về hiệu quả và nổi bật nhất thì phải nói đến công tác chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người đoàn viên và người lao động. Thì cụ thể là các cái tổ chức công đoàn đã giúp người sử dụng lao động về cái công tác chăm lo, thăm hỏi, động viên kịp thời người lao động. Qua đó để tạo cái sự gắn bó, gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp.
Để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ công đoàn ở các doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình, chủ động nắm vững pháp luật và đứng về phía người lao động trên quan điểm pháp luật. Qua đó, quyền và lợi ích chính đáng của người lao động được chăm lo bảo vệ, phong trào sản xuất, kinh doanh được đẩy mạnh, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, cũng như nâng cao sức cạnh tranh, uy tín, hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.
Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, một số văn bản điều chỉnh lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm chính thức được áp dụng. Theo đó, quyền lợi của người lao động năm 2019 cũng sẽ thay đổi. 1. Tăng lương tối thiểu vùng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 160.000 đồng đến 200.000 đồng, theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP. Mức lương tối thiểu vùng 1 là 4.180.000 đồng một tháng, vùng 2 là 3.710.000 đồng một tháng, vùng 3 là 3.250.000 đồng một tháng, vùng 4 là 2.920.000 đồng một tháng. Do đó, những người lao động có mức lương dưới mức tối thiểu nêu trên sẽ được điều chỉnh lương để ít nhất bằng mức lương tối thiểu vùng với công việc giản đơn nhất, hoặc cao hơn ít nhất 7% với công việc đòi hỏi qua đào tạo. 2. Được tham gia ý kiến xây dựng thang bảng lương. Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở nơi làm việc cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Theo quy định mới của nghị định này, từ năm 2019, người lao động được tham gia ý kiến về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, đề xuất nội dung thương lượng tập thể. Đồng thời, người lao động cũng được quyền kiểm tra, giám sát việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cũng như việc thực hiện hợp đồng lao động của người sử dụng lao động. 3. Tăng trợ cấp thai sản từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Lao động nữ sinh con trong năm 2019 cũng cần hết sức lưu ý đến thông tin này. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng lên 1,49 triệu đồng một tháng theo Nghị quyết 70/2018/QH14. Trong khi đó, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định lao động nữ sinh con sẽ được hưởng trợ cấp một lần sau khi sinh bằng 2 lần mức lương cơ sở. Như vậy, từ thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2019, tiền trợ cấp thai sản của lao động nữ là 2,98 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với thời điểm trước đó. Tương tự, mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, sau sinh cũng sẽ tăng khoảng 30.000 đồng một ngày. 4. Tính lương ngày nghỉ lễ Tết theo căn cứ mới. Năm 2019 cũng sẽ áp dụng quy định mới về tính lương ngày nghỉ lễ Tết theo Nghị định 148/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong những ngày nghỉ hàng năm, ngày nghỉ lễ Tết và ngày nghỉ việc riêng, có hưởng lương là tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng, nhân với số ngày người lao động nghỉ. Trước đây, tiền lương ghi trong hợp đồng lao động được quy định cụ thể là tiền lương của tháng trước liền kề. Ngoài một số quyền lợi như nêu trên, trong năm 2019 còn có nhiều thay đổi khác về chính sách bảo hiểm xã hội và chính sách bảo hiểm y tế liên quan trực tiếp đến người lao động. Thông báo về việc tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2019. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng thi vào các trường Công an Nhân dân năm 2019 như sau. 1. Thời gian đăng ký sơ tuyển vào giờ hành chính các ngày từ ngày 2 tháng 4 năm 2019 đến hết ngày 11 tháng 4 năm 2019, không kể thứ Bảy và Chủ nhật. 2. Địa điểm đăng ký: Phòng tiếp công dân của Công an thành phố Thái Nguyên, địa chỉ số 27 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 1, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Về đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký dự thi, Công an thành phố đã thông báo công khai đến các trường trung học phổ thông, Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hoặc thí sinh có thể truy cập trang chủ trang thông tin điện tử của Công an thành phố Thái Nguyên, địa chỉ website conganthanhphothainguyen.vn. Mọi vướng mắc liên quan đến công tác tuyển sinh, thí sinh có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tuyển sinh của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ: 0984 041 049. Gặp đồng chí Dũng, cán bộ tuyển sinh Công an thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 9 ngày 10 tháng 4 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm sương mù nhẹ, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm sương mù nhẹ, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Hãy tìm cho mình một tổ ấm nơi trung tâm thành phố là sự kết tinh hoàn hảo giữa kiến trúc, nội thất và tiện nghi với không gian sống chuẩn mực, nâng cao đẳng cấp chủ nhân. Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, nâng tầm đẳng cấp.
Thái Nguyên Tower tọa lạc tại vị trí vàng trung tâm thành phố Thái Nguyên, ngay ngã ba Nha Trang, Bến Tượng. Chỉ 300 mét là tới chợ Thái, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động thành phố, nơi văn hóa tụ về.
Thái Nguyên Tower với chiều cao 35 tầng là tòa tháp cao nhất tỉnh Thái Nguyên, mang trong mình những tiện ích vô cùng đẳng cấp lần đầu tiên có tại Thái Nguyên. Bể bơi vô cực trên tầng mái nơi quý vị có thể vừa bơi vừa ngắm toàn cảnh thành phố từ độ cao 120 mét so với mặt đất. Bãi để xe thông minh hiện đại trên cao, 3 tầng shop house thương mại sẽ mang đến những thương hiệu thời trang nổi tiếng, những quán cà phê sang trọng cùng với chuỗi nhà hàng Hàn Quốc đẳng cấp. Khu vực gym, spa, sky bar sẽ mang lại cho bạn một cảm xúc trọn vẹn.
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp Thái Nguyên Tower chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Khách hàng chỉ đóng 30%, ngân hàng hỗ trợ vay vốn 70%, thời gian vay lên đến 20 năm. Hãy liên hệ hotline 0971 075 659 để sở hữu tổ ấm trong mơ.
Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, khởi nguồn thịnh vượng.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Ra, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới, đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng, Honda Civic mới. Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho những khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic, khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Ra, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 4. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.